18y.net giới thiệu câu chuyện Đụ con riêng của vợ Tuấn. Với túi sách trên lưng, lửng thửng đi bộ về nhà một mình. Hôm nay đội bóng trường đang đấu trận chung kết của vùng. Nếu thắng kỳ này trường nó có hy vọng vô địch tiểu bang. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử trường trung học mà nó đang theo học năm thứ nhất. Ông hiệu trưởng cho phép học sinh nghỉ 2 giờ sau cùng để ủng hộ đội nhà. Tuấn vừa bước qua tuổi 14, không thích thể thao và cũng chưa có bạn bè nên bỏ ra về. Tuấn vì tính thích cô độc nên rất ít có bạn, dù là bạn trai, và chưa bao giờ có bạn gái mặc dầu đã bước vào ngưỡng cửa trung học. Thật là trái ngược với đứa con gái riêng của dì anh. Tên là Huyền, năm nay 17 tuổi, đang học năm chót chung trường với Tuấn. Huyền thì năng động, có rất nhiều bạn bè, trai có gái có. Huyền còn là một cổ động viên cho đội bóng trường nhà. Vừa mở cửa bước vào nhà, Tuấn nghe tiếng nhạc vang ra từ phòng tập thể dục. Nó lấy làm ngạc nhiên vì chưa bao giờ nó thấy gì nó nghe loại nhạc giật này. Nó bèn đi lại phía đó để xem dì anh đang làm gì. Dừng chân tại cửa phòng, nó thấy dì đang đứng trước tấm gương nhỏ, nhúng nhảy theo tiếng nhạc. Dì mặc một chiếc váy ngắn cũng cởn, lòi hơn phân nửa cặp đùi trắng phao nhung nhúc thịt, và một chiếc áo thun chật ních càng làm nổi bật cặp vú quá khổ. Dì còn cầm hai cái pom pom xanh đỏ. Thì ra dì đang mặc bộ đồng phục cheerleader của Huyền. Theo tiếng nhạc, dì vừa nhảy vừa hô: Gip me AF, gip me AU, gip me AC, gip me AK. Tuấn từ từ tiến đến gần dì anh. Vì nó đi một bên, tiến đến từ phía sau nên dì không thấy nó qua tấm gương. Nhưng nó nhìn thấy cặp vú to lớn của dì, dầu bị cái áo thun chật ních kia bó chặt, nhúng nhảy một cách nặng nề. Đến khi dì anh hô F-U-C-K phát thì nó đã đứng sát bên dì. Cái túi sách trên vai nó đột nhiên rơi xuống sàn nhà. Nghe tiếng động, dì anh quay lại cùng lúc Tuấn đưa hai bàn tay chạm vào hai cái núm vú to như hai trái nho trước ngực dì. Bất ngờ, dì đứng bất động, không một phản ứng. Lần đầu tiên được chạm tới bộ ngực của người khác phái, Tuấn sờ soạn lung tung. Dì anh phì cười: Tuấn có muốn nhìn kỹ hơn không? Cởi áo cho dì đi. Được lời như cởi mở tấm lòng, Tuấn nắm vạt áo thun dì kéo lên cao. Dì anh hơi chùn người xuống để Tuấn lôi cái áo qua khỏi đầu. Cặp vú trắng ẩy nhại to như hai trái dưa trùng xuống, trên đó có điểm hai cái núm nâu sẩm to như hai trái nho đỏ. Tuấn đưa bàn tay nhỏ bé nâng niu giờ dầm cùng khắp vú dì. Mỗi lần bàn tay Tuấn chạm tới đầu núm vú thì dì lại ưỡn ngực lên để ngón tay Tuấn chà mạnh hơn lên núm vú dì. Dì anh dục: Dì không đau đâu. Tuấn cứ bóp mạnh vào. Tuấn đưa hai bàn tay ôm trọn vú dì bóp mạnh. Ôi cái vú mềm mại, bóp mãi không chán. Một lúc dì không chờ được nữa, nhắc nhở: Tuấn bú vú dì đi. Tuấn hôn lên cái núm vú đã săn cứng rồi nút mạnh vào miệng. Dì ghì chặt đầu Tuấn vào ngực. Tuấn theo bản năng tự nhiên của giống đực vừa nút vừa dùng đầu lưỡi lượn qua lại trên đầu núm. Một tay Tuấn tự động đưa lên lúc bóc lúc xoa vú bên kia của dì. Dì bắt đầu rên ư ư. Dì kéo Tuấn đứng thẳng dậy. Dì nhanh nhẹn cởi cái áo thun của Tuấn vứt sang một bên. Dì ôm chặt Tuấn vào lòng, cọ cọ đầu vú mình lên ngực Tuấn. Dì hôn lên môi Tuấn. Tuấn không có cảm giác gì khi dì hôn môi mình. Nhưng kìa, dì anh đã đưa cái lưỡi nóng hổi của mình tách môi Tuấn ra và đưa sâu lưỡi vào miệng Tuấn. Đầu lưỡi dì đi rộng không ngừng. Dì lại nút mạnh kéo lưỡi nó vào miệng dì. Cứ thế hai người thay phiên dùng lưỡi mình kích thích những điểm nhạy cảm của đối phương như đầu lưỡi, đốc họng, vành môi. Bây giờ Tuấn mới thấy nút lưỡi làm ta cảm thấy đê mê khoái cảm. Tuấn cọ sát hạ bộ cương cứng của nó lên đùi mềm mại to lớn của dì. Dì bỗng dưng nhả môi nó ra, cúi xuống ngậm cái núm vú nhỏ xíu của nó rồi nút và liếm chung quanh. Tuấn dùng mình nổi da gà. Một cảm giác kỳ lạ từ đó tỏa ra khắp châu thân, dì anh di chuyển xuống sâu hơn, dì quỳ xuống đất, mở nút quần jean nó đang mặc. Chiếc quần tự rơi xuống thành vòng tròn chung quanh đôi bàn chân nhỏ của Tuấn, dì úp bàn tay lên cái quần lót, căng phòng của nó rồi nhẹ nhẹ bóp, Tuấn cảm thấy cả người nó căng cứng muốn nổ tung. Dì tuột luôn cái quần lót của nó xuống, được trả tự do, cặc Tuấn bung ra thẳng đứng trước mặt dì, tuy vậy cái da quy đầu vẫn còn che khuất một phần lớn cái khất to phía trước. Dì anh thích thú nâng cặc Tuấn lên môi hôn rồi đắc chí, thì ra Tuấn còn trinh, dì giơ tay ôm trọn cặc Tuấn trong lòng bàn tay, dì bóp bóp nhẹ rồi kéo về phía sau để tuột lớp da quy đầu. Tuấn cảm thấy đau ở đầu cặc, nó hơi khuỵu người xuống nắm lấy vai dì, dì chồm tới ngậm đầu cặc Tuấn và dùng lưỡi liếm vòng vòng đầu khất, tay dì vừa nhồi bóp nhẹ nhẹ vừa sụt cặc Tuấn. Tuấn cảm thấy lớp da quy đầu tuột dần ra, nó chỉ thấy hơi nhói đau khi lớp da tuột hẳn khỏi quy đầu. Dì lúc bấy giờ nắm chặt thân cu nó sụt liên tiếp trong khi đầu lưỡi nóng hổi của dì ra cùng khắp đầu cu, nhất là vòng vòng cái khất vừa lo ra. Tuấn đột nhiên mất sức, muốn ngã xuống dầu đang chịu hai tay lên vai dì, nó thấy phòng đầy sao, nước trong người nó phụt ra ở đầu dương vật, một cảm giác đê mê khó tả tỏa ra khắp người, nhất là ở phần hạ bộ. Mỗi lần dì bóp mạnh cặc nó và ra lưỡi vào quy đầu, cặc nó giật giật phun thêm tinh khí vào miệng dì. Không biết vô tình hay cố ý, dì vẫn giữ cặc Tuấn trong miệng mặc dầu tinh khí Tuấn ra nhiều, làm dì không kịp nuốt. Tuấn mệt quá ngã người vào lòng dì anh thở dốc. Tuấn nhìn lên thấy dòng tinh khí trắng đục của mình còn đọng ở khóe miệng của dì. Tuấn cảm thấy thương dì nhiều, nó lặp đi lặp lại, xin lỗi dì. Dì ôm chặt nó vào lòng nói, không, dì cảm ơn con. Nói xong dì cúi xuống hôn lên môi nó, đồng thời giơ tay dọc con cặc đã không còn cứng nữa của nó. Mặc dầu hơi mệt nhưng sự thèm thuồng vẫn chưa vơi. Tuấn nghiêng đầu ngoạm lấy vú dì anh, nó đưa tay thám hiểm nơi nó chưa bao giờ nhìn thấy của người con gái. Qua lớp váy ngắn tay nó tiến đến giờ dẫm, bóp bóp cái đồi thịt cao cao của dì. Dì anh đứng dậy, cầm tay nó dẫn đến cái xe đạp tập thể dục gần đó. Dì đứng tựa đít vào yên xe, gợi ý với Tuấn. Tuấn đã nhìn thấy lồn của đứa con gái nào chưa? Tuấn quỳ dưới chân dì, vừa lắc đầu vừa đưa tay kéo cái váy của dì xuống. Nó chỉ nhìn thấy cái quần lót đỏ chóe, nhỏ như bàn tay của nó, ở giữa hai cái háng dì. Nó vội vàng tuột cái quần lót để được chiêm ngưỡng chỗ kín của dì. Thật kỳ lạ, khác với những gì nó nhìn thấy thoáng qua trong phim ảnh. Trước mắt nó không phải là cái tam giác ngược màu đen, mà chỉ là một đường lông vàng vàng rộng bằng hai ngón tay và dài khoảng ngón tay giữa của nó. Đường lông này nằm ngay phía trên hai múi thịt nâu nâu. Nó đưa tay sờ nắn lên hai bờ mu đó và tự hỏi, lồn con gái chỉ có vậy thôi sao? Dì anh bỗng dạng chân ra và hơi chùn người xuống, một đường rãnh xuất hiện ở giữa hai múi thịt nó đang dờ dẫm. Hai ngón tay nó lọt vào trong rãnh, nó kề mặt lại gần để nhìn rõ hơn. Nó nhìn thấy ngoài cái rãnh sâu hơi ương ướt đó còn có một cục thịt nhỏ như hạt đậu nằm trên cùng của đường rãnh. Nó tò mò thọc hai ngón tay đã nằm sẵn trong rãnh vào sâu hơn và đồng thời đưa tay còn lại chà lên cục thịt nhỏ đó. Nước lồn dì dịn ra nhiều hơn khiến các ngón tay Tuấn di chuyển dễ dàng hơn trong âm đạo. Dì, dì bắt đầu rên nho nhỏ trong cuốn họng, dì kéo đầu Tuấn lại sát lồn mình. Tuấn nhớ lại dì đã bú cặc mình nên cũng đánh liều le lưỡi liếm dọc mu lồn dì. Tuấn giơ hai tay tách mu lồn rồi le lưỡi dài ra cho sâu vào và cọ quậy trong âm đạo dì. Nó nghe mùi tanh tanh thoát ra từ âm đạo nhưng nhắm mắt bú lồn gì, nó không biết phải làm gì để thỏa mãn gì nên thử đủ kiểu, khi thì le lưỡi quay trong âm đạo đồng thời tay mân mê mồng đốc gì, khi thì thọc hai, ba ngón tay trong âm đạo, đồng thời dùng môi nút và lưỡi chà sát lên mồm đốc dì. Có lẽ dì thích kiểu này hơn, vì mỗi lần Tuấn nút mạnh mồm đốc dì sàng nảy đít, ép sát mặt Tuấn vào người dì, tiếng dì rên rỉ cũng to hơn. Dì cúi xuống để cọ sát vú mình lên đầu Tuấn, một lúc sau dì rú lên rồi ôm ghì đầu Tuấn để môi Tuấn áp chặt lên mồm đốc. Vú dì cũng đè mạnh trên đỉnh đầu Tuấn, nước nhờn từ âm đạo dì tuôn ra theo các ngón tay làm ướt cả lòng bàn tay Tuấn. Người dì giật giật vài cái rồi quỳ xuống ôm Tuấn vào lòng, hôn lên khắp mặt mũi Tuấn. Tuấn cũng ôm dì nó và như còn tiếc rẽ, nó đưa ngón tay xuống móc móc trong lồn dì anh. Mỗi lần như thế dì dùng mình và chảy thêm một ít nước nhờn. Dì anh dở xuống cặc Tuấn bây giờ đã cứng ngắt. Dì cười với nó, cặc Tuấn sống lại rồi nhé, bây giờ lên phòng, dì cho Tuấn đủ. Dì đứng dậy đi về phía cầu thang để lên phòng, không buồn ngó đến quần áo hai người ngổn ngang dưới đất. Nhìn thấy vú dì đong đưa khi dì đứng dậy, cái đít phốp táp nhúng nhảy theo bước chân dì. Tuấn nổi hứng chạy theo, đi ngang với dì. Hai tay nó hoạt động không ngừng, hết giờ đít lại bóp vú, lại mò xuống giờ dầm lồn dì. Dì mắng yêu, gấp gáp vậy cưng. Vừa vào phòng, đến bên giường của ba và dì nó, Tuấn ôm dì anh ngã xuống mặt giường, không những tay nó sờ soạn lung tung mà môi nó cũng di động khắp trốn. Dì cũng không bỏ giây phút nào, dì nắm lấy cặc nó vừa bóc vừa vuốt. Dì kéo nó nằm trên mình dì, cặc Tuấn nằm ngay trước cửa mình của dì, nó không biết làm thế nào để xâm nhập vào. Dì bỏ tay nằm cặc nó ngoay ngoay chỗ cửa hang một lúc rồi nảy đít lên để cặc Tuấn chui vào âm đạo. Tuấn ấn sát người xuống để cặc mình chui tọt hẳn vào trong. Tuấn cảm thấy da quy đầu mình tuột hẳn ra sau. Âm đạo dì bóp chặt lấy cặc Tuấn, một cảm giác lân lân từ dương vật lan dần ra. Dì anh bảo nó, Tuấn rút ra từ từ rồi nhấp mạnh vào, mỗi lần nó nắc mạnh xuống, dì cũng ưỡn người lên để đón nhận dương vật nó đâm sâu vào âm đạo, vẫn nhấp. Tuấn cũng không quên cúi mặt xuống vú dì để bú nút cái núm vú đã nở to của dì. Một lát quen đi, Tuấn có thể chịu một tay lên nệm còn một tay đưa lên bóp vú dì. Có lẽ dì cũng thích như vậy nên thỉnh thoảng dì lại rên lên, bóp mạnh nữa, nút mạnh nửa đi Tuấn. Tuấn nhấp không ngừng, bỗng cặc nó co giật, tinh khí từ cặc nó phụt mạnh ra. Nó đê mê tận hưởng cảm giác khoái lạc khi khí nóng của nó bắn vào tử cung. Dì anh cũng rú lên, sướng quá, sướng quá. Âm khí của dì ào ạt chảy ra thấm ướt cả bầu dái Tuấn. Mỗi lần các bắp thịt trong âm đạo dì co thắt, Tuấn lại xuất tinh. Tuấn tưởng chừng như dì muốn chắc cạn sinh lực nó vào người dì. Tuấn ngả người lên mình dì. Dì hơi mập nên nó thích được nằm trên thân hình mềm mại, mát mẻ của dì. Mũi hít thở mùi thơm của đàn bà mà lần đầu tiên nó được hưởng. 2 năm trước đây, cha Tuấn đem dì anh và con dì là Huyền về chung sống trong nhà cha con nó. Dì lúc nào cũng tử tế và thương yêu nó. Cha nó thường đi công tác xa nhà 1-2 tuần lễ liền, chính dì là người săn sóc cái ăn, cái mặc cho nó nên nó vẫn kính nể dì như mẹ. Những lúc gần đây, mỗi buổi sáng thức dậy, Tuấn để ý thấy cu mình cứng ngắc. Nhiều buổi tối ngồi xem phim một mình, Tuấn cảm thấy khao khát được thám hiểm cơ thể người khác phái. Khao khát những cảm giác lạ của những nụ hôn, những ôm ấp mà nó nhìn thấy nhiều lần trong phim. Nó đôi khi nhìn Huyền một cách tò mò, nhất là những lúc Huyền mặc áo hở hang. Nhưng chưa bao giờ nó có ý nghĩ bậy với dì anh. Hôm nay nằm trên giường cha nó, được ôm ấp thân thể trần truồng của dì, được dì chỉ dẫn làm tình lần đầu tiên, Tuấn cảm thấy mình đã lớn lên nhiều. Bà anh nắm ôm tấm thân nhỏ nhắn của thằng con chồng, trong lòng cảm thấy hết sức hân hoan. Một là được phá trinh Tuấn, hai là dạy Tuấn kinh nghiệm làm tình, ba là thỏa mãn đòi hỏi thể xác. Tuổi bà chưa đến 40, chồng lại hay vắng nhà nên đòi hỏi sinh lý không sao tránh khỏi được. Vả lại bà và ông Thắng, chồng bà và cũng là cha của Tuấn. Kết hôn không phải do thương yêu nhau mà là nương nhau để sống. Chồng bà lớn hơn bà 7 tuổi, tuy lương cao nhưng phải đi xa thường xuyên. Cần người đàn bà ở nhà để chăm sóc nhà cửa và đứa con trai sắp đến tuổi cập kê. Còn bà cần người đàn ông vững vàng để nương tựa. Do đó trước khi kết hôn, hai người hứa hẹn không có thêm con cái, tôn trọng tự do cá nhân. Từ đây có Tuấn bên cạnh, bà cũng đỡ thèm khát như bấy lâu nay. Thật vậy, là thằng con trai mới lớn vừa biết mùi vị đàn bà, Tuấn quả là sung sức. Nó cứ tìm cơ hội để đến với dì anh. Có khi dì đang nấu ăn trong bếp, Huyền trong phòng riêng, Tuấn xà lại gần ôm hôn dì, tay bóp vú, tay giờ lồn. Đôi khi nó giờ dẫm cho dì suốt ngay tại chỗ. Đôi khi không có Huyền ở nhà, Tuấn tuột quần dì và đụ đứng dì ngay trong bếp. Có khi dì đang tắm, Tuấn lẻn vào tắm chung. Những lúc đó Tuấn ôm hôn dì từ đầu tới chân. Mồm miệng tay chân Tuấn hoạt động không ngừng trên vú dì, dưới lồn dì, cho đến khi sướng quá không chịu được nữa, dì năn nỉ, Tuấn mới ép dì sát vào tường, kéo một chân dì để lên bồn tắm. Cửa lồn hé rộng, Tuấn đút cặc mình vào, nhấp mạnh cho đến khi hai người cùng đạt khoái lạc. Có khi dì đang ngủ, cảm thấy nhột nhạt, giật mình thức dậy, dì thấy Tuấn bú hột le dì. Tay thì thọc ra thọc vô trong lỗ lồn dì, đến khi dì chảy nước thì Tuấn kéo dì ra mép giường, gác chân dì lên vai nó, rồi nó chọc cái dương vật cứng ngắc của nó vào âm đạo dì, nó nhấp mạnh bạo, đưa đầu cặc sâu vào tận cuống tử cung dì cho đến khi nó phun những dòng khí nóng hổi vào tử cung dì rồi ngả nhoài lên người dì ôm ấp. Hôn hít dì anh tuy có mệt mỏi, tuy đôi khi lo sợ Huyền bắt gặp, nhưng hầu như lúc nào dì cũng đạt được khoái cảm tuyệt vời khi làm tình với Tuấn. Vả lại những lúc sau này, dì thấy các bắp thịt mình săn lại, mở bụng, mở đùi hình như tan đi ít nhiều, người gọn lại. Dì mừng lắm vì vừa được sướng vừa được xuống cân, khỏi phải nhịn ăn, cho nên từ đó dì không còn phàn nàn ông Thắng mỗi khi ông phải đi công tác lâu dài. Ngược lại, khi ông Thắng ở nhà một vài tuần là Tuấn trở nên bứt rứt nóng nảy, nhất là như bây giờ đây, cha và dì đi du lịch Âu Châu 4 tuần lễ liền, Tuấn ngồi đứng không yên, cao có bực dọc. Trong nhà chỉ còn lại Tuấn và Huyền, dĩ nhiên Huyền lãnh đủ sự khó chịu này của Tuấn, cho nên khoảng một tuần sau ngày cha mẹ chúng rời khỏi nhà, nhân dịp ngồi xem tivi ở phòng gia đình, Huyền đặt thẳng vấn đề với Tuấn, Tuấn, có chuyện gì mà cả tuần nay mày buồn rầu, bực dọc vậy? Nhìn Huyền trong chiếc áo ngủ rộng, thùng thình, cổ áo chạy xuống, khoe cặp vú nhỏ gọn, Tuấn chợt động lòng. Từ ngày được thỏa mãn nhục dục với dì anh, Tuấn hầu như quên mất sự hiện diện của Huyền trong nhà. Bây giờ đang trong lúc nhịn thèm, có Huyền tươi mát khêu gợi ngồi kế bên trên cùng cái ghế salon, nó như gặp cục mỡ béo. Tuấn nghĩ đi nghĩ lại và quyết định lật con bài tẩy của mình. Có thể nó được đụ Huyền đêm nay, có thể Huyền sẽ cho cha nó biết và rồi nó sẽ gặp nhiều rắc rối. Theo Tuấn dự đoán, Huyền không dại gì vạch chuyện xấu của mẹ nó cho Dượng biết. Vả lại, Huyền cũng như hầu hết học sinh năm chót trung học đã có kinh nghiệm làm tình và cũng có những đòi hỏi nhục dục. Do đó nó thấy có nhiều phần thắng khi tiết lộ việc nó cùng mẹ của Huyền đụ nhau nhiều lần, nhưng phải kể nhiều chi tiết gợi dục để kích thích Huyền. Câu trả lời của Tuấn sẽ dẫn câu chuyện đi xa hơn. Tao nhớ gì anh? Quả vậy, Huyền ngạc nhiên vì câu trả lời ngoài dự đoán đó. Cái gì? Mày nhớ mẹ tao? Tuấn bèn lật tẩy con bài bí mật. Thật sự tao nhớ những cuộc làm tình giữa dì và tao. Huyền trố mắt thẳng thừng. Mày đụ mẹ tao từ bao giờ? Tuấn cố gắng kể với những chi tiết làm người ta nổi hứng. Dì Phá Trinh, tao hôm đội bóng trường mình đoạt giải vô địch vùng, hôm đó tao không coi trận đấu mà về nhà, dì đang trong phòng thể dục, mặc đồ cổ động viên của mày. Dì vừa nhảy vừa hô, gếp me à phát, tao tò mò và nổi hứng đến giờ vú dì, dì nứng lên dạy tao nào nút lưỡi, nào bú vú, nào bú lồn, dì còn bú cặc tao rồi nhét cặc tao vào lồn dì. Dạy tao nắc cho đến khi dì sướng ngất, Huyền ôm mặt cúi đầu không nói gì, Tuấn bồi tiếp. Từ đó dì với tao đụ nhau rất nhiều lần, ở nhiều nơi, trong nhà bếp, trong phòng tắm, trong phòng ngủ của cha và dì. Bây giờ dì đi lâu tao nhớ, tao thèm. Huyền vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, tao không tin, tao không tin. Tuấn kê mũi sắt vào cổ Huyền, hửi hửi, dì thơm dầu thơm channel, mày mới tắm còn thơm mùi xà bông đồ. Huyền nhột nhạt tránh né, nhưng Tuấn nhích lại gần hơn, vú dì lớn, mềm mại, chảy xệ xuống ngực, rồi đưa tay sờ vú Huyền, vú mày gọn hơn, cứng hơn, dựng thẳng đứng. Thấy Huyền không phản đối, Tuấn tiến xa hơn, nó kéo cái áo ngủ rộng cổ của Huyền khỏi bờ vai, để lộ cặp vú tròn trịa, trắng tươi, rồi vân vê cái núm nhỏ hồng hồng. Núm vú dì bự nhăn nhúm, màu nâu, núm vú mày nho nhỏ hồng hồng, đẹp quá chừng. Vừa nói nó vừa kê miệng vào nút cái núm hồng đó, đồng thời đưa tay xoa bóp vú còn lại. Huyền bắt đầu rên hư hử. Tuấn không ngờ mình thành công quá dễ dàng, thì ra từ lâu nó sống cùng một mái nhà với hai người đàn bà đa dâm mà nó không biết. Từ đây cuộc sống nó sẽ có nhiều lạc thú hơn. Tuấn vừa kéo quần lót Huyền xuống vừa kể tiếp, lông lồn gì lạ lắm, không đen và có hình tam giác như mày, chắc gì cạo hết chỉ chừa một đường rộng bằng hai ngón tay chạy từ bụng dưới đến mu lồn. Trên mu sạch bóng, không có sợi lông nào, tao nghĩ là gì thích được người ta bú lồn nên cạo như vậy, gì rất thích được tao bú lên hột le của gì, mày muốn thử không? Không đợi Huyền đáp lời, Tuấn tuột xuống đất, ngồi giữa hai chân Huyền, Tuấn gục đầu vào âm hộ, lè lưỡi liếm lên hột le rồi nút nó sâu trong miệng. Huyền giật nảy người, ôm lấy đầu Tuấn, nước dâm từ rãnh chảy tuôn ra. Tuấn đưa miệng thấp xuống liếm dòng tinh khí đó rồi lè lưỡi dài ra thụt sâu vào âm đạo. Tuấn vừa khuấy lưỡi trong âm đạo Huyền, vừa đưa tay mân mê hột le nở to của Huyền. Huyền càng ghì chặt đầu Tuấn vào hạ bộ, vặn vẹo mình mẩy, rên rỉ, tiếng rên càng lúc càng to rồi bỗng dưng hét to yes yes, trong lúc bắn những dòng âm khí ra đầy mặt Tuấn. Tuấn lè lưỡi chạy dọc rãnh lồn, thưởng thức dòng dâm thủy ấm áp nồng nồng dịn ra không ngớt trong âm dạo Huyền. Mặt Huyền nhắm nghiền, hai vú nhấp nhô theo hơi thở hổn hển. Tuấn đứng dậy nhanh nhẹn thoát y, bất chấp Huyền có nhìn thấy mình trần truồng hay không. Tuấn đẩy Huyền ngã dài xuống ghế, rồi kéo Huyền ra phía cuối ghế. Tuấn nhìn Huyền nằm dài trên ghế, đít chịu lên tay dựa, mờ u lồn trọng lên cao, áo ngủ cuộn tròn chung quanh bụng, hai vú chút ngược với hai núm hồng nở to, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi. Tuấn hả hê nhìn ngắm vẻ đẹp thiên nhiên của thân thể người con gái. Tuấn đứng giữa hai chân buông lỏng của Huyền rồi ngã người nằm sấp lên mình Huyền. Trong khi trà sát dương vật mình lên vùng âm hộ của Huyền, Tuấn đưa lưỡi tách môi Huyền, xâm nhập tìm đối tượng. Huyền vòng tay ôm Tuấn, đưa lưỡi mình tiếp xúc lưỡi Tuấn, nảy đít theo nhịp sàng của Tuấn. Tuấn tuột dần xuống, ôm hôn và nút núm vú Huyền, rồi Tuấn quỳ hẳn xuống thảm, kê miệng mút vào hột le, cho hai ngón tay vào thám hiểm trong âm đạo Huyền. Vùng hạ bộ của Huyền vẫn còn nhạy cảm vì cơn xúc kích vừa qua nên khi Tuấn vừa đánh lưỡi vào hột le vài cái thì Huyền đã năn nỉ, đút vô đi Tuấn, đừng liếm nữa, đút lẹ vô. Tuấn đứng dậy, cặc Tuấn hùng dũng chĩa thẳng vô hang. Tuấn vẫn còn muốn hành hạ Huyền nên chưa cho vào vội. Tuấn vạch 2 mét lồn rồi cho cặc mình chạy dọc theo rãnh lồn đang mở rộng. Phần dưới cặc Tuấn tiếp xúc với hột le của Huyền, Tuấn dùng tay áp lên mu lồn Huyền để giữ cặc mình nằm dọc trong rảnh rồi nhấp. Mỗi lần đầu cặc Tuấn đánh vào hột le nổi cao của Huyền, Huyền lại giật thót người, chảy nước nhờn, quính chân chung quanh hông Tuấn. Huyền rít lên, Tuấn cho vào lẹ lên, tao mà sướng rồi thì cho mày củi luôn, biết Huyền nói là làm. Tuấn không dám giỡn nữa, kéo hai chân Huyền gác lên vai mình. Tuấn từ từ đút đầu cặc vào cửa mình Huyền. Đầu cặc vừa khuất dạng, Tuấn đẩy mạnh đít mình về phía trước. Cặc Tuấn đâm sâu lút cán vào lồn Huyền. Huyền thở vào như những căng thẳng tích tụ nãy giờ được cặc Tuấn bơm ra khỏi người. Tuấn vừa nhấp vừa chồm người tới trước, nhồi bóc vú Huyền. Tuấn luôn xoay tròn đít để cặc mình đâm vào những điểm khác nhau trong âm đạo Huyền. Có những vị trí làm Huyền rên rỉ thì Tuấn cứ thế mà nhấp. Cửa lồn Huyền tương đối hẹp hơn của dì anh nên cặc Tuấn bị bó chặt hơn. Vì thế trong chốc lát Tuấn cảm thấy khó giữ được. Tuấn vội bỏ tay khỏi vú Huyền, kéo xuống mân mê hột le Huyền. Tuấn tăng cường nhịp độ nhấp thêm vài mươi cái rồi chân mình phun mạnh tinh khí vào cổ tử cung Huyền. Huyền, chân chịu trên vai Tuấn, hãy đít lên để hứng chọn những dòng khí nóng đó. Tay nắn bóp vú của mình, Huyền cảm thấy máu nóng tụ lại trong âm đạo, hét to, chà mạnh nửa Tuấn, mạnh nửa, sướng quá, nửa đi Tuấn. Huyền co giật từng cơn, dâm thủy chảy ra. Trộn lẫn với tinh khí của Tuấn, chạy dài xuống lỗ hậu môn, Tuấn tiếp tục trà sát lên hột le Huyền, Huyền tiếp tục vân ve núm vú mình, nảy đít lên theo từng cơn khoái cảm, mỗi lần như thế. Cửa lồn Huyền co lại bóp lấy cặc Tuấn, Tuấn lại dùng mình xuất thêm ít khí, Tuấn ngã dài xuống mình Huyền, kê miệng vào miệng Huyền, môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi để kéo dài giây phút đê mê. Tuấn thì thầm bên tai Huyền, lồn mày nhỏ, bóp chặt đủ sướng quá trời, bản tính tự nhiên của con gái. Huyền hơi đỏ mặt, mày cũng có nhiều kinh nghiệm lắm, mày làm tao sướng hơn mấy thằng bạn tao nhiều. Tuấn thiệt thà, gì dạy tao đó, thường thường tao làm gì sướng rồi xuất trước tao. Hôm nay lồn mày co thắt làm tao phải ra trước mày. Huyền hí hửng trong dạ, khen trả, mày cũng biết nhiều thủ thuật để làm tao sướng chết đi được. Bây giờ mình đi tắm rồi, tối nay mày qua phòng tao ngủ. Hai đứa còn trẻ sung sức nên đêm đó, sau khi quần thảo nhau một trận mê tơi trong phòng tắm, chúng lại bày một cuộc mây mưa tối trời tối đất trên giường Huyền trước khi mệt mỏi ôm nhau ngủ một giấc dài. Ba tuần còn lại không ngày nào chúng nó không đụng nhau với dì anh trừ lần đầu. Hầu như lần nào Tuấn cũng mò mẩm gợi dục để dì thuận tình cùng nó giao hoan. Nhưng ngược lại Huyền nhiều lần tấn công Tuấn. Có khi đang ăn Huyền bỏ chân qua khều khều hạ bộ của Tuấn. Có khi đang ngồi học, Huyền từ sau cọ cọ cặp vú lên đầu lên mặt Tuấn. Có khi nó đang ngủ thì Huyền chọc phá cặc Tuấn. Có lẽ Huyền thích dọc cặc Tuấn từ lúc bình thường nhỏ xíu đến lúc nở lớn cứng ngắc rồi bỏ vào miệng bú liếm trước khi nhét vô chỗ kín của mình. Nhà cửa vắng vẻ nên Huyền và Tuấn rất tự do thoải mái. Mỗi khi nổi hứng, chúng có thể giơ mó, hôn hít, làm tình bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Sự thể thay đổi khi cha mẹ chúng trở về sau 4 tuần nghỉ hè, rồi sau đó 1 tuần ông Thắng lại đi công tác xa nhà. Cả Huyền và Tuấn đồng ý giấu không cho bà anh biết chuyện quan hệ sinh lý của chúng. Dì anh chỉ làm việc bán thời gian trong giờ học của chúng nên gần như luôn luôn có mặt ở nhà. Huyền và Tuấn khó khăn lắm mới gặp riêng nhau được, khổ thân nhất là Tuấn. Tuấn phải chia thì giờ cho dì anh và Huyền. Tuấn không muốn dì biết nó chơi cả mẹ lẫn con. Tuấn cũng không muốn Huyền thèm khát đến nỗi sơ hở để dì biết chuyện. Cứ một vài đêm khi dì đã tắt đèn ngủ, Tuấn lẻn qua phòng Huyền. Cứ 5-7 đêm Tuấn lẻn qua phòng dì. Trong cuộc làm tình tay ba này, Tuấn không muốn để mất một ai. Dì anh thì dịu dàng săn sóc nó, dì có hơi mập nhưng mình mảy mát rượi. Có lỡ như gục trên mình gì thì cũng như nắm giường nệm, giày lại có máy lạnh, vú gì có mềm nhưng rất bự, bóp sướng tay, núm vú to, nút sướng miệng. Nước dâm thủy của dì có mùi tanh tanh nhưng mu lồn to dày, không lông, giờ bóp đã tay, liếm láp không vướng víu, không biết tại vì dì thuộc loại cổ điển hay vì dì mập mạp nên dì thích nằm ngửa hơn cả. Được nằm trên mình dì mà trường, sàng cũng thú vị, không phàn nàn được, nhất là sau khi xuất tinh, cứ để nguyên cặc sụi lơ trong lồn dì, nằm ngủ gà ngủ gật trên mình dì thì không chê vào đâu được. Chỉ có điều, làm gì thì làm, dầu cho bú mút hột le, chơi ngón tay trong âm đạo cho gì xuất tinh đi chăng nữa, cái cuối cùng gì cần cũng là có cặc lấp lổ lồn và tinh khí bắn vô âm đạo. Trái lại, Huyền còn trẻ, năng động, thân hình gọn ghẻ, đánh nhanh đánh mạnh, hoài sướng mê tơi, xuất khí thì thôi, nằm, bò, ngồi, đứng, kiểu nào cũng thích cả, đôi khi mệt quá Tuấn chỉ bú mút. Chơi bằng tay cho Huyền sướng rên cũng xong, do đó với Huyền, Tuấn tìm được nhiều cảm giác lạ hơn, sảng khoái hơn, vã lại mùi thơm con gái, nhất là mùi dâm thủy, khoái vị hơn nhiều. Huyền lại có thân hình tuyệt mỹ, cặp vú săn cứng, tròn, nhỏ gọn vừa bàn tay, hai núm nhỏ nhỏ hồng hồng rất đẹp, mờ u lồn nho nhỏ cao cao ẩn núp dưới đám lông hình tam giác rất đều đặn. Không cao không thấp, cặp đuôi dài săn chắc trắng trẻo, nhìn thân thể trần truồng đó không ghen không được. Tuấn thoải mái khi thấy sự sắp xếp của mình rất ổn thỏa, gì thì không biết gì. Còn Huyền có lẽ biết nhưng làm ngơ cho mẹ nó được thỏa mãn, nhưng chuyện đời đâu có dễ dàng như thế được. Khuya một đêm nọ, Huyền nổi cơn hứng bất tử. Mò sang phòng Tuấn thì không có Tuấn trong phòng, sang phòng mẹ, kề tai vào cửa Huyền có thể nghe tiếng mẹ rên rỉ cùng tiếng thở hồng hộc của Tuấn, Huyền thất vọng trở về phòng mình. Đêm đó lần đầu tiên, sau nhiều tháng qua, Huyền lại thủ dâm để giải tỏa ẩn ức, Huyền không giận mẹ nó cũng như Tuấn nhưng cảm thấy không công bình, không lẽ là trai. Tuấn có nhiều cơ hội để thỏa mãn tình dục nhiều hơn con gái như mình, Huyền tự nhủ thầm, luật có nêu rõ trai gái bình đẳng, mình phải đói lại sự công bình. Tuấn làm tình với mẹ mình thì mình chơi lại cha nó vậy, từ đó Huyền chỉ chờ cơ hội, cố gắng rình rập thi thể nào cũng nắm được cơ hội. Huyền biết hôm nay mẹ nó có hẹn với nha sĩ và nhuộm tóc. Tuấn ở lại trường 1 giờ để làm bích báo, Dượng Thắng được nghỉ vài ngày sau mấy tuần công tác xa, Huyền cáo mệt không tham dự buổi tập dượt của nhóm cheerleader, Huyền rảo bước nhanh về nhà, hy vọng Dượng nó ở nhà một mình, mở cửa nhẹ nhàng vào nhà, Huyền thất vọng vì nhà vắng lặng, bỏ túi sách trong phòng, Huyền rảo bước quanh nhà, cửa phòng của mẹ và Dượng vẫn mở. Đó là một phòng ngủ rất lớn, trong đó ngoài chỗ tắm bông sen, sao ở còn có hồ tắm đấm bóp, jacuzzi, Huyền và Tuấn chưa bao giờ dùng đến cái hồ tắm này. Chúng hoặc tắm bông sen hoặc nhảy xuống hồ bơi bên ngoài, bơi cho thỏa thích, chỉ có những người lớn tuổi như Dượng nó mới ngâm mình trong đó, vừa đọc sách vừa uống rượu nho. Nghe tiếng máy bơm chạy rù rù, Huyền hớn hở biết là Dượng Thắng đang ở trong đó, Huyền hối hả về phòng, cởi bộ quần áo học sinh, Huyền mặc vội bộ áo tắm hai mảnh nhỏ xíu màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng ảo của mình, cảm giác Huyền thực là phức tạp, vừa mừng vừa sợ, mừng vì những toan tính, chờ đợi lâu ngày của mình nay đã đến. Sợ vì không biết phản ứng của Dượng ra sao, mặc dù nàng luôn luôn tin tưởng rằng đàn ông không bao giờ kềm chế được con lợn lòng trước thân hình hấp dẫn, khêu gợi như của mình, dầu sao cơ hội đã đến, phải thử mới biết kết quả, khoác lên mình một cái áo choàng mỏng, Huyền tiến bước vào cuộc phiêu lưu hứa hẹn nhiều khoái lạc, Huyền giả bộ ngạc nhiên, xin lỗi, con không biết Dượng đang tắm. Hôm nay trong mình mệt mỏi, con định ngâm mình trong jacuzzi để những dòng nước nóng đấm bóp cho con. Huyền quay lưng như muốn bỏ ra ngoài, ông Thắng ngẩng đầu lên từ cuốn tạp chí. Hồ tắm này là để cả gia đình sử dụng, chứa được 6 người lận. Con cứ vào đây, đang nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào vách bồn tắm. Ông Thắng nhìn Huyền bỏ chân bước vào bồn tắm mà lòng chợt xốn sang. Cái chân thon dài, cặp đùi mượt mà, cái quần lót nhỏ xíu chỉ đủ che đồi cao bên dưới, cái bụng phẳng lì, cái nịt vú nhỏ bằng ba ngón tay chỉ che được núm vú nhưng lại đẩy bầu vú trắng ỏng nà nổi cao hơn. Tất cả những cái đó xuất hiện từ từ trước mắt ông rồi chìm dưới mặt nước. Ông chợt ngồi thẳng dậy như thể để che đậy hạ bộ của ông ngày càng to ra. Huyền ngồi tựa lưng vào một trong những cột nước nóng do máy bơm đẩy ra. Huyền nhúng lên nhúng xuống để cột nước đó đấm bóp lưng. Cặp vú Huyền nổi lên chìm xuống dưới mặt nước lăng tăng. Nhìn ngứa mắt, Huyền úng nịu, nước yếu quá, đấm lưng không đã. Dượng có thể điều chỉnh cho bơm mạnh hơn được không? Hạ Dượng, đến giây phút này, quả như Huyền dự đoán, ông Thắng đầu hàng con lợn lòng đang sôi sục trong lòng. Trước mắt ông không còn là đứa con của vợ mà là một thân hình hấp dẫn, hở hang, khêu gợi. Ông buông tờ tạp chí, tiến đến trước mặt Huyền, con quay lưng lại. Để Dượng đấm bóp cho, Huyền làm như không để ý đến dáng đi khom khom của Dượng, cười đắc chí xoay lưng lại. Không biết ông Thắng có học đấm bóp không mà khi bàn tay rắn chắc của ông bóp hai sợi dây trắng bên cổ rồi tỏa ra hai vai, Huyền rên hừ hừ, rủ người ra, nửa trên của Huyền tựa vào vách bồn tắm. Nửa dưới uổng ra, dòng nước nóng từ máy bơm không đủ sức đấm lưng, nhưng khi phun lên bầu vú nó đủ sức tạo cho Huyền cảm giác lâng lâng. Hơn nửa lúc này, cái cảm giác ngây ngất khi đít Huyền chạm phải hạ bộ cứng ngắt của Dượng dìm sâu Huyền vào mây nhục dục. Huyền ủi mạnh đít mình vào dương vật ngày càng cứng của Dượng, đồng thời bỏ tay xuống kéo nịt vú lên để dòng nước nóng phủ trục trực tiếp lên núm vú mình. Huyền như lạc giọng, bóp mạnh nửa đi Dượng. Tuấn lắc đầu vừa đưa tay kéo cái váy của dì xuống, nó chỉ nhìn thấy cái quần lót đỏ chóe nhỏ như bàn tay của nó ở giữa hai cái háng dì. Nó vội vàng tuột cái quần lót để được chiêm ngưỡng chỗ kín của dì. Thật kỳ lạ, khác với những gì nó nhìn thấy thoáng qua trong phim ảnh. Trước mắt nó không phải là cái tam giác ngược màu đen, mà chỉ là một đường lông vàng vàng rộng bằng hai ngón tay và dài khoảng ngón tay giữa của nó. Đường lông này nằm ngay phía trên hai múi thịt nâu nâu. Nó đưa tay sờ nắn lên hai bờ mu đó và tự hỏi lồn con gái chỉ có vậy thôi sao. Dì anh bỗng dạng chân ra và hơi chùn người xuống, một đường rảnh xuất hiện ở giữa hai múi thịt nó đang dờ dẩm. Hai ngón tay nó lọt vào trong rảnh, nó kề mặt lại gần để nhìn rõ hơn. Nó nhìn thấy ngoài cái rảnh sâu hơi ương ướt đó còn có một cục thịt nhỏ như hạt đậu nằm trên cùng của đường rảnh. Nó tò mò thọc hai ngón tay đã nằm sẵn trong rảnh vào sâu hơn và đồng thời đưa tay còn lại chà lên cục thịt nhỏ đó. Nước lồn gì diễn ra nhiều hơn khiến các ngón tay Tuấn di chuyển dễ dàng hơn trong âm đạo. Gì gì bắt đầu rên nho nhỏ trong cuốn họng, gì kéo đầu Tuấn lại sát lồn mình. Tuấn nhớ lại dì đã bú cặc mình nên cũng đánh liều le lưỡi liếm dọc mu lồn dì. Tuấn giơ hai tay tách mu lồn rồi le lưỡi dài ra cho sâu vào và cọ quậy trong âm đạo dì. Nó nghe mùi tanh tanh thoát ra từ âm đạo nhưng nhắm mắt bú lồn dì. Nó không biết phải làm gì để thỏa mãn dì nên thử đủ kiểu. Khi thì le lưỡi quay trong âm đạo đồng thời tay mân mê mồng đốc dì. Khi thì thọc hai, ba ngón tay trong âm đạo đồng thời dùng môi nút và lưỡi chà sát lên mồm đốc gì. Có lẽ gì thích kiểu này hơn vì mỗi lần Tuấn nút mạnh mồm đốc gì sàng nảy đít, ép sát mặt Tuấn vào người gì, tiếng gì rên gì cũng to hơn. Gì cúi xuống để cọ sát vú mình lên đầu Tuấn, một lúc sau gì rú lên rồi ôm ghì đầu Tuấn để môi Tuấn áp chặt lên mồm đốc. Vú gì cũng đè mạnh trên đỉnh đầu Tuấn, nước nhờn từ âm đạo gì tuôn ra theo các ngón tay làm ướt cả lòng bàn tay Tuấn, người gì giật giật vài cái rồi quỳ xuống ôm Tuấn vào lòng, hôn lên khắp mặt mũi Tuấn, Tuấn cũng ôm gì nó và như còn tiếc rẽ, nó đưa ngón tay xuống móc móc trong lồn gì anh, mỗi lần như thế gì dùng mình và chảy thêm một ít nước nhờn. Dì anh giờ xuống cặc Tuấn bây giờ đã cứng ngắt, dì cười với nó, cặc Tuấn sống lại, rồi nhé, bây giờ lên phòng, dì cho Tuấn đủ, dì đứng dậy đi về phía cầu thang để lên phòng. Không buồn ngó đến quần áo hai người ngổn ngang dưới đất, nhìn thấy vú dì đong đưa khi dì đứng dậy, cái đít phốp táp nhúng nhảy theo bước chân dì, Tuấn nổi hứng chạy theo, đi ngang với dì. Hai tay nó hoạt động không ngừng, hết giờ đít lại bóp vú, lại mò xuống giờ dầm lồn gì, gì mắng yêu, gấp gáp vậy cưng, ông Thắng không bỏ sót một cử chỉ nào của Huyền. Qua những hành động lộ liễu của Huyền, ông biết rằng cái mà Huyền thực sự đòi hỏi không phải là đấm bóp. Hai năm qua, vì quá đam mê sự nghiệp, ông ít khi để mắt đến gia đình, kể cả Tuấn. Đứa con ruột của ông mà ông cũng không có nhiều thì giờ với nó, huống hồ chi là Huyền, con riêng của anh. Bây giờ ông mới nhận ra Huyền trong bộ đồ tắm hai mảnh đang cọ đít nó vào hạ bộ của mình. Quả đã lớn, rất đẹp và hấp dẫn đến độ ông không thể dằn lòng được nữa. Hơn nữa sự cọ sát một cách cố tình của Huyền là giọt nước cuối cùng. Ông đưa hai tay chụp vào cặp vú trần của Huyền bất chấp cái áo nịt nằm chơi vơi phía trên. Hai tay ông bóp mạnh lên bầu vú nhỏ gọn vừa lòng bàn tay đã san cứng từ bao giờ. Ông ép mạnh dương vật cứng ngắc vào kẻ đít của Huyền rồi nhún người để cặc mình chạy lên chạy xuống trong kẻ đít Huyền. Các ngón tay ông vân vê núm vú Huyền làm chúng từ từ nở to ra. Huyền đắm chìm trong khoái lạc đang tượng hình từ đầu vú đang được dượng chăm sóc tận tình. Ông Thắng xoay Huyền lại đối diện với mình. Ông kéo cái nịt vú thừa thải qua khỏi đầu Huyền, vứt ra ngoài xa không thương tiếc. Ông nâng niu đỡ nhẹ vú Huyền lên, nhìn hai điểm hồng trên đôi vú trắng trẻo mịn màng. Ông chép miệng, cặp vú đẹp quá. Huyền cười trong hớn hở. Cho dượng đó, ông cúi xuống hôn lên đôi núm hồng hồng rồi há miệng nuốt trọn từng cái vào miệng, vừa nuốt vừa đánh lưỡi trong lúc tay bóp nắn lên bầu sữa nhỏ, Huyền rên lên. Đã quá dượng ơi, Huyền đưa một tay ghì đầu dượng vào ngực, đưa một tay xuống chụp con cặc cương cứng của dượng đang còn kẹt trong cái quần tắm chật hẹp, xoa xoa cho cặc dượng càng cứng hơn. Rồi Huyền thò tay vào quần nắm lấy cặc dượng mà sụp. Tuy dượng đã có tuổi nhưng cặc còn cứng và dài hơn của thằng con trai chưa đến tuổi trưởng thành. Ông Thắng rời tay khỏi đôi bồng đảo, đưa xuống tuột cái quần nhỏ xíu khỏi mông đít Huyền, rồi nhấc Huyền lên ngồi trên bờ bồn tắm. Thuận tay ông kéo cái quần lót đang nằm ngang đầu gối Huyền khỏi đôi chân trắng trẻo xương đuột của Huyền. Ông nhìn sừng vào đám lông tam giác mượt mà sủng nước nằm bẹp dí để lộ hai mu lồn nhỏ nhỏ cao cao. Ông đưa tay vào thám hiểm vùng thung lùng hẹp giữa hai ngọn đồi, nước trong rãnh hẹp đó nhờn nhờn, chắc hẳn không phải là nước hồ tắm mà là dâm thủy của Huyền. Huyền tự động giang hai chân để dượng dễ dàng tìm kiếm kho tàng, nhưng dượng là người từng trải, biết rõ mình phải làm gì. Ông giơ cao chân Huyền rồi đưa lưỡi liếm từ gang bàn chân dọc theo bắp chuối, cái đùi săn chắc đến vùng da non gần bẹn rồi ngừng lại. Huyền uốn éo thân mình vì nhột nhạt, dượng gác hai chân Huyền lên vai mình, dùng miệng kích thích lớp da nhạy cảm của cặp đùi non, đồng thời giơ tay xoa mạnh lên mu lớn Huyền, tiến dần đến mục tiêu. Lưỡi dượng bây giờ thay thế bàn tay liếm láp lớn Huyền, vòng lên vòng xuống ngoài mờ u lồn, rồi dượng đưa lưỡi đâm sâu vào âm đạo. Hai tay dượng vạch 2 mét để đưa lưỡi vào sâu hơn, xoay tròn tròn trong âm đạo. Huyền ngả người ra phía sau, nảy đít lên đón nhận lưỡi dượng, nước nhờn dịn ra ướt cả địa đạo. Mùi nồng nồng của âm thủy làm ông Thắng càng thêm hứng chí. Ông đưa miệng lên già già chung quanh hột lê rồi đột nhiên nút mạnh nó vào miệng, đưa đầu lưỡi chà chà lên đó. Ông thấy hột lê từ từ nở to ra, Huyền rên hừ hừ, đưa tay dí dầu ông vào lồn. Ông cho thêm hai ngón tay vào âm đạo, thọc sâu bên trong móc móc vách thành, Huyền nảy đít liên tục, nước nhờn phún ra càng nhiều, Huyền rên rỉ, đã quá dượng ơi, đụ con đi, lẹ lên dượng, con ứng lắm rồi, đút cặc vô lẹ lên dượng, dượng thắng đỡ Huyền xuống, thả Huyền nằm dài trên mặt nước. Hai tay Huyền giơ cao nắm lấy thành bồn tắm, dượng đứng giữa hai chân Huyền. Hai tay bợ đít Huyền, rồi dượng đứng thẳng dậy, con cặc dài và cứng như thanh củi của dượng cùng nằm ngang mặt nước. Không cần dùng tay hướng dẫn, dượng cũng dễ dàng đưa dương vật của mình đến cửa mình của Huyền. Chỉ cần dượng nhấp nhẹ nhẹ cũng đủ đưa cặc mình xâm nhập vào âm hộ Huyền. Hai tay dượng nắm lấy hông Huyền nhấp mạnh, cặc dượng đâm sâu vào tận cửa tử cung Huyền, tiếng Huyền rên rỉ theo từng nhịp nắc của dượng, hòa lẫn với tiếng dập bèm bẹp của hai hòn giái vào vùng hậu môn của Huyền, và tiếng sóng vỗ vào thành bồn tắm càng làm dượng hứng chí, nhấp không biết mệt, lúc này dượng không cần đỡ. Huyền cũng nổi trên mặt nước, dượng đưa hai tay nhồi bóp cặp vú săn cứng của Huyền, phần hạ bộ của Huyền nổi lên chìm xuống theo nhịp thúc vào hay kéo ra của dượng thắng. Cả thân thể Huyền nổi bồng bềnh trên mặt nước, sóng nước long tăng như xoa lên lớp da mẩn cảm và cả cái mông đốc đang tụ máu của Huyền, con cặc dài ngoằn của dượng như chọc sâu vào cổ tử cung. Tất cả những khung cảnh mới lạ đó, những cảm giác thần kỳ đó dìm nhanh Huyền vào cõi khoái lạc đê mê, tiếng rên của Huyền trở thành những tiếng ru ngắt khoảng yes, yes, hai đùi Huyền kẹp chặt hông dượng, cơ lồn co thắt, dâm thủy tuôn trào, người Huyền như mất sức, nàng buông thõng hai tay, dượng thắng vội buông tay khỏi cặp vú. Đỡ Huyền ngồi lên tựa sát vào ngực mình, với cặc mình vẫn còn cương cứng trong âm đạo đang rúng động của Huyền, dượng thắng ẵm Huyền tiến lại thành bồn tắm. Tại đây dượng liên tục dập mạnh đít Huyền vào vách, mỗi lần như thế, hạ bộ Huyền dội ra, cặc dượng lại tiến sâu thêm vài phân, Huyền ôm chặt lấy dượng rên rỉ, sướng quá. Chết con dượng ơi, âm đạo Huyền bóc nhả liên tục dương vật dượng, chẳng mấy chốc dượng thắng ngã người chịu hẳn Huyền vào vách, bồn tắm, ấn sát hạ, bộ mình vào mờ u lồn Huyền. Dượng dùng mình phún mạnh tinh khí trong âm đạo Huyền, Huyền một lần nữa ghi lấy dượng chân mình hứng những dòng khí nóng phọt vào tận tử cung, cùng với niềm khoái lạc mới trào dâng. Dượng cũng ôm chặt Huyền, đưa lưỡi vào miệng Huyền để tận hưởng những cảm giác kích động đang lan rộng khắp châu thân. Khi hai người rời nhau, Huyền úng nịu, dượng định giết con sao? Dượng làm con ê ẩm từ ngoài vào trong, sao dượng khỏe vậy dượng? Dượng còn khỏe hơn cả thằng bạn con. Huyền giật mình vì lỡ lời, suýt nửa làm lộ bí mật giữa mình và Tuấn. Dượng thắng vô tình chỉ vào con cặc sụi lơ đã rớt ra khỏi lồn Huyền tự lúc nào. Dượng lớn tuổi rồi, dương chỉ cố gắng được lần đầu, rồi cả buổi sau mới lên nổi. Huyền thật thà, nhưng lần đầu của dượng làm con lên 9 tầng mây, dượng làm con sướng ngất ngây chưa từng có được. Huyền vừa nói vừa hôn khắp mặt mũi dượng, dượng thắng cảm động ôm chầm Huyền, hôn lên mái tóc nâu đỏ mướt rượt và nói cảm ơn con. Rồi dượng ngập ngừng tiếp, nhưng dượng làm như vậy là không phải với mẹ con. Huyền cầm lòng lắm mới không tiết lộ chuyện rủa mẹ nó với Tuấn. Ở lớp tuổi con, đây chỉ là vấn đề giải quyết sinh lý, không với dượng con cũng tìm người khác, nhưng con thích dượng. Con muốn dượng thưởng thức thân hình con. Huyền xoay tròn để dượng nhìn kỹ mình rồi tiếp, bộ dượng không thích con sao? Dượng thắng đưa tay vuốt ve lưng Huyền rồi từ từ dến cặp mông tròn lẳng, kéo sát Huyền vào mình. Không, con cho dượng những giây phút thần tiên, dượng rất thích được nhìn ngắm thân thể con, được ve vuốt con, được xâm nhập con. Nhưng Dượng vẫn cảm thấy có lỗi với mẹ con, Huyền cũng như Tuấn, cố tình giấu giếm thế hệ già những hoạt động tình dục phóng khoáng của chúng. Huyền an ủi Dượng, Dượng không có ngoại tình với con. Dượng với con không có trao đổi tình cảm mà chỉ là những cảm giác khoái lạc và một ít tinh trùng. Nếu Dượng có mặc cảm tội lỗi như vậy con không đến với Dượng nữa đâu. Dượng thắng tiếc rẻ. Đặt lên môi Huyền nụ hôn nồng cháy. Tôi Dượng chịu thua con. Được làm tình với con Dượng rất thỏa mãn, nhưng phải giấu đừng để mẹ con biết. Huyền đắc chí, móc tay cùng Dượng thắng. Dượng bình tĩnh. Con biết phải làm sao mà, Huyền, để dưỡng sức cho Dượng phục vụ mẹ nó tối nay, nhảy ra khỏi bồn tắm, cầm hai mảnh bikini, trần truồng chạy về phòng mình. Ông thằng ngơ ngẩn nhìn theo vóc dáng mảnh Tuấn nhưng đầy đạn chắc nịch mà mình vừa được ôm ấp, vuốt ve, rồi liên tưởng đến thân hình béo xệ của bà anh, ông chặt lưỡi, tới đâu thì tới. Cuộc phiêu lưu này cũng đáng giá lắm, ngồi ngâm mình trong jacuzzi, ông nhớ lại thân hình Huyền với những đường cong tuyệt mỹ, cặp vú rắn chắc, đường âm đạo nhỏ hẹp. Ông tự xác định với chính mình là mở tìm đến miệng mèo thì của trời cho, bỏ cũng tội. Tối hôm đó, trong khi ông thắng làm tình với bà anh mà trong lòng cứ nghĩ đến thân hình Huyền thì Huyền với cái sảng khoái đánh cho Tuấn gục ngã tơi bời trong trận chiến long giường, lở chiếu. Từ đó, ít ra cho đến khi Huyền rời khỏi nhà để vào đại học, đời sống gia đình ông thắng bình thường, điều hòa hơn, sinh hoạt trong gia đình trở nên sống động hơn, gần gũi hơn. Ông thắng cố gắng thu xếp công việc hạng, tắt bớt thì giờ công tác xa để có nhiều thì giờ với gia đình hơn. Bà anh vui vẻ vì bà trở nên gọn gàng hơn, quần áo sụt xuống hai số. Huyền bớt giao du với bạn bè, ở nhà nhiều hơn. Tuấn trở nên dạn dĩ hơn, cởi mở hơn. Tuy rằng sau ngày jacuzzi ít lâu, cả ông thắng và bà anh đều đoán được ẩn tình bên trong. Nhưng họ cứ để sự việc diễn tiến tự nhiên, thứ nhất là vì cả ông lẫn bà đã ngậm bò hòn, đành làm ngọt, thứ nhì là vì cả bốn người đều thỏa mãn thì tội gì gây xáo trộn cho mệt trí, cho mất sướng. Hơn thế nữa, hai ông bà còn âm thầm tạo cơ hội để đổi món ăn tình dục. Thí dụ như đôi khi bà anh dẫn Tuấn đi mua sắm để ông thắng tự nhiên ở nhà vẩy cuộc mây mưa với Huyền. Đôi khi ông thắng đi xem Huyền cổ động trong một trận đấu của đội bóng trường, giúp Tuấn có cơ hội cùng dì anh lạc lối thiên thai. Có một điều đáng quý là những thành viên trong gia đình đều còn có chút đạo đức, một là họ chưa hề ghen tuông, đố kỵ hại nhau, trái lại còn thương yêu, giúp đỡ nhau để cùng nhau no lớn ấm cặc. Hay là chưa một ai có ý nghĩ bậy bạ làm tình tay ba hoặc tay tư, đó chẳng phải là những ánh sáng đom đóm lập lòe trong màn đêm u tối của nền văn minh hưởng thụ vật chất này ư?